Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 5 tháng 4 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có, trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nói về việc Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa Tam Nhật Thánh. Sau đó là các tiết mục, Thánh Mẫu La Vang, Văn Kiện Tòa Thánh, Hành Trình với Chúa Kitô và Phúc Cầu Nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Giới chức Tòa Thánh Vatican cho biết tác phẩm mới của tựa đề Chúa Giêsu Thành Nazareth của Đức Đương Kim Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 sẽ được phát hành vào ngày 16 tháng 4 nhân kỷ niệm sinh nhật thứ 80 của Ngài. Vào ngày 13 tháng 4 này, tác phẩm sẽ được giới thiệu với các ký giả trong một phiên họp báo tại Tòa Thánh Vatican, và ngày hôm sau, ấn bản tiếng Ý được phát hành. Tòa Thánh chưa cho biết khi nào có ấn bản bằng tiếng Anh. Tác phẩm Chúa Giêsu Thành Nazareth được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 bắt đầu viết sau khi được bầu làm Giáo Hoàng vào năm 2005. Ngài khởi sự viết từ mùa hè năm ngoái và dành hết thời giờ riêng tư để biên soạn tác phẩm này. Thời còn là Hồng Y Joseph Ratzinger, Ngài đã viết nhiều tác phẩm khác nhau về thần học. Đức Thánh Cha cho biết, tác phẩm này là một nỗ lực cá nhân, không có tính cách mệnh lệnh, vì không phải là vấn đề tín lý. Ngài quan tâm đến vấn đề này vì cả trong và ngoài giáo hội, ngày càng có nhiều người tỏ ra ngờ vực về căn tính Chúa Giêsu. Sách gồm 10 chương viết về cuộc đời công khai của Chúa Giêsu từ lúc chịu phép rửa ở sông Giô-đan cho đến khi Ngài biến hình. Trong lời nói đầu, Đức Thánh Cha cho biết Ngài còn tiếp tục viết tiếp công trình này, và cho biết lý do Ngài quyết định cho xuất bản tác phẩm khi chưa hoàn tất. Theo Ngài, bao lâu còn có thời giờ và sức khỏe, thì bấy lâu Ngài còn tiếp tục viết tiếp công trình. Tin Việt Nam. Chủ nhật lễ lá mùng 1 tháng 4 cũng là ngày quốc tế giới trẻ. Dưới trời nắng nóng và mặc dù phải đạp xe lên nhiều đoạn đường dốc cao, đã có hơn 550 sinh viên công giáo từ các trường đại học và cao đẳng Huế đến tham dự ngày tĩnh tâm mùa chay tại Đan viện Thiên An Huế. Chào mừng Đức Đan viện Phụ và Cộng đoàn Đan viện, anh Đạt thay mặt cho tất cả sinh viên hiện diện đã nói như sau. Lời Chúa Giêsu nói với người trộm lành xưa kia từ trên thập giá: Tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Cũng đang thôi thúc chúng con hạnh phúc tìm lên với bầu khí tĩnh lặng của đan viện để được gặp Chúa và lãnh nhận ơn tha thứ của Ngài. Nội dung chính là bài chia sẻ sâu sắc của cha giáo An Phong Nguyễn Hữu Long về đề tài sinh viên công giáo và bí tích hòa giải đã thực sự giúp cho sinh viên Huế đối mặt với một thách đố mang tính thời đại của đời sống đạo. Thật vậy, xu hướng tục hóa hôm nay đang đẩy con người đến khủng hoảng luân lý và khiến họ đánh mất cảm thức về tội lỗi, như lời Đức Thánh Cha Pio thứ 12 đã tố cáo. Tội của thế kỷ là đánh mất cảm thức về tội. Bài nói chuyện mang đậm tính thần học được cha giáo khai triển dựa trên hai văn kiện huấn quyền là sách giáo lý Hội Thánh Công giáo xuất bản năm 1997 và tông huấn Sám hối và Hòa giải được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị ban hành vào năm 1998. Bằng những câu chuyện minh họa, Ngài đã giúp cho cử tọa sinh viên hiểu đúng một số khái niệm liên quan đến bí tích cáo giải và nhận ra rằng càng năng xưng tội, lương tâm càng nhạy bén và dễ chừa bỏ tội lỗi hơn. Ngài cũng nhắc việc xưng thú tội lỗi của mình với linh mục vừa là một hành vi đức tin mà cũng là một hành vi khiêm nhượng, qua đó biểu thị lòng thống hối chân thành. Tuy nhiên, cũng cần phải tránh hai thái độ cực đoan hoặc lương tâm bén nhạy thái quá đến mức cho rằng tội nào cũng nặng, hoặc lương tâm quá rộng rãi nên cho rằng không có chi là tội cả. Do đó, mỗi sinh viên hãy biết lắng nghe, học hỏi để có được một lương tâm đúng đắn, trung thực, khách quan, không thái quá mà cũng không bất cập. Tiếp đến, trước mình Thánh Chúa, các bạn sinh viên đã được cha giáo hướng dẫn xét mình cách nghiêm túc. và rồi trong tiếng nhạc suy niệm của đường thập tự hôm nay, từng hàng dài sinh viên đã sốt sắng tìm đến với tòa cáo giải. Năm nay đã có 14 cha dòng triều đến ngồi tòa suốt hơn một tiếng rưỡi đồng hồ. Bạn Trịnh Thị Hồng Hà, sinh viên năm 1 khoa Anh văn cho biết, hồi bạn còn sống với gia đình tại Hà Nội, bạn thường được bố mẹ nhắc nhở đi xưng tội hàng tháng vào các ngày thứ bảy. Tuy nhiên, bạn Hồng Hà chân thành tâm sự, nhiều lần em đã chỉ làm cho qua chuyện. Hôm nay, nhờ những giây phút hồi tâm tại đan viện, em ý thức hơn khi tự quyết đến với bí tích hòa giải. Bạn Maria Nguyễn Thị Thọ, sinh viên năm 4 khoa Pháp cho biết, mỗi năm bạn đến với tòa giải tội 2 lần là lễ Giáng sinh và lễ Phục sinh. Vì thông thường bạn xin Chúa thứ tha. Bạn nói, em gom các tội lại để xin Chúa tha cho một lần. Bạn Trần Minh Quân, sinh viên năm 2 toán tin, cho biết bạn cảm thấy xót xa khi xem cuốn phim Cuộc khổ nạn của Chúa. Bạn nói, mọi tội chúng ta phạm đều làm tổn thương đến Chúa Kitô. Tuy nhiên, các bạn sinh viên vẫn còn nhiều vấn nạn muốn hỏi các vị linh hướng của mình, như làm sao phân biệt được tội nặng và tội nhẹ, tội là gì, vạ là thế nào, hoặc ông tông đồ Giuđa bây giờ đang ở thiên đàng hoặc xuống hỏa ngục. Các bạn sinh viên đã có hơn một giờ gặp gỡ chung sau cơm trưa để cởi mở lòng mình khỏi những thắc mắc và trăn trở. Trong thánh lễ đồng tế vào cuối ngày tĩnh tâm, Đức Đan Viện Phụ Stefano Quỳnh Quang Sanh đã chuyển đạt đến sinh viên tại Huế nội dung sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhân ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 22, được cử hành tại các giáo phận.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó, Mai Hương sẽ trình bày việc Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa Tam Nhật Thánh. Quý vị và các bạn thân mến, sáng thứ tư tuần thánh, ngày mùng 4 tháng 4, đã có gần 20.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô. Đa số các đoàn hành hương đến từ các nước Tây Âu, đặc biệt là Italia và Đức, nhưng cũng có nhiều đoàn hành hương đến từ các nước Đông Âu như Ba Lan, Czech, Slovak và Croat. Đặc biệt đã có 5.000 bạn trẻ đang tham dự diễn đàn đại học lần thứ 40 do giám hạt Tổng nhân Opus Dei tổ chức tại Roma trong những ngày này. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa Tam Nhật Thánh. Mở đầu bài huấn dụ, Ngài nói như sau. Trong khi con đường mùa chay, khởi sự với thứ tư lễ tro đang kết thúc, thứ tư tuần thánh hôm nay đã dẫn đưa chúng ta vào bầu khí thê thảm của các ngày sắp tới, ghi đậm dấu vết của khổ nạn và cái chết của Chúa Kitô. Thật thế, trong phụng vụ hôm nay, Thánh sư Marco đề nghị chúng ta suy niệm về cuộc đối thoại ngắn gọn của Chúa Giêsu với Giuđa trong nhà tiệc ly. Chúa Giêsu đã báo trước cho các môn đệ biết: "Thật, thầy báo thật các con, một trong các con sẽ bán nộp thầy." Và kẻ phản bội hỏi Chúa: "Thưa thầy, có phải con không?" Thánh Gioan kết thúc trình thuật báo tin Giuđa bán nộp Chúa với ít lời ý nghĩa: "Và khi đó trời tối." Khi kẻ bán nộp rời bỏ nhà tiệc ly, tối tăm dày đặc trong tâm lòng hắn, đó là đêm đen nội tâm, sự lạc lõng gia tăng trong tâm lòng của các môn đệ khác. Cả họ nữa cũng tiến vào đêm đen, trong khi bóng tối của sự bỏ rơi và thù hận đổ ập trên con người, đấng đang tiến tới chỗ hoàn thành hy tế trên thập giá. Điều mà chúng ta sẽ cử hành trong các ngày tới là sự đụng độ giữa ánh sáng và bóng tối, giữa sự sống và cái chết. Chúng ta cũng phải định lại vị thế của mình trong bối cảnh đó, ý thức được đêm đen, các lỗi lầm và các trách nhiệm của chúng ta, Nếu chúng ta muốn đạt tới ánh sáng con tim qua mầu nhiệm này, là trung tâm lòng tin của chúng ta. Tiếp đến Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa Tam Nhật Tuần Thánh, bắt đầu với các lễ nghi ngày thứ năm. Trước hết là thánh lễ làm phép dầu, trong đó vị chủ chăn giáo phận và các cộng sự viên thân tín nhất là các linh mục, với dân chúa bao quanh, lặp lại các lời hứa ngày thụ phong linh mục. Năm này sang năm khác, đây là lúc diễn tả mạnh mẽ sự hiệp thông giáo hội, đề cao hồng ân chức linh mục thừa tác, do Chúa Kitô để lại cho giáo hội trước ngày chết trên thập giá. Đối với từng linh mục, đây là lúc cảm động, buổi chiều trước cuộc khổ nạn, trong đó Chúa tự trao ban chính mình, đã ban bí tích thánh thể cho chúng ta, đã ban cho chúng ta chức linh mục. Đây là ngày đánh động con tim của tất cả chúng ta. Rồi tới lễ nghi làm phép các thứ dầu, dùng cho việc cử hành các bí tích. Dầu tân tòng, dầu bệnh nhân, dầu thêm sức. Vào ban chiều, trong thánh lễ tiệc ly, cộng đoàn Kitô sống lại các biến cố tiệc ly. Nơi nhà tiệc ly, trong bí tích bánh rượu, biến thành mình và máu người. Chứ cụ thể muốn cử hành trước, hy tế cuộc sống của người. Người cử hành trước cái chết của mình, tự hiến mạng sống mình, dâng hiến chính mình cho nhân loại. Với lễ nghi rửa chân, người lặp lại cử chỉ yêu thương các môn đệ cho tới cùng, và để lại cho các môn đệ như huy hiệu, cử chỉ khiêm tốn yêu thương cho đến chết. Sau thánh lễ tiệc ly, giáo hội mời gọi tín hữu thờ lại bí tích thánh thể, sống lại cơn hấp hối của Chúa Giêsu nơi vườn Gethsemane. Và chúng ta thấy các môn đệ đang ngủ để Chúa một mình. Ngày nay cũng thế. Là các môn đệ của Chúa, chúng ta thường ngủ. Trong đêm thánh này của vườn Gethsemane, chúng ta muốn tỉnh thức. Chúng ta không muốn để Chúa cô đơn một mình trong giờ này. Như thế, chúng ta có thể hiểu mầu nhiệm ngày thứ năm tuần thánh hơn, bao gồm ba ơn tuyệt đỉnh là chức linh mục thừa tác, thánh thể và giới răn mới của tình yêu thương Agape. Sang đến thứ sáu tuần thánh, tưởng niệm các biến cố, từ kết án cho tới cái chết của Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập giá. Đây là ngày ăn chay, cầu nguyện và chia sẻ cuộc khổ nạn của Chúa. Vào giờ ấn định, dưới sự trợ giúp của lời Chúa và các cử chỉ phụng vụ, cộng đoàn sống lại lịch sử sự bất trung của nhân loại đối với chương trình của Thiên Chúa, và cảm động lắng nghe lại trình thuật cuộc khổ nạn đớn đau của Chúa. Sau đó dâng lên Thiên Chúa Cha lời cầu giáo dân dài, bao gồm mọi nhu cầu của giáo hội và thế giới. Rồi cộng đoàn thờ lạy thánh giá và tiến đến thánh thể, lãnh nhận mình Thánh Chúa đã giữ lại trong lễ chiều thứ năm tuần thánh trước đó. Khi chú giải thứ sáu tuần thánh, Thánh Gioan Kim Khẩu nhận xét như sau. Trước kia thập giá có nghĩa là khinh rẻ, nhưng ngày nay, nó là vật đáng kính. Trước kia nó là dấu chỉ của kết án, ngày nay, nó là dấu chỉ của hy vọng cứu rỗi. Và Đức Thánh Cha nói về ý nghĩa của thập giá như sau. Nó thực sự trở thành suối nguồn hạnh phúc bất tận. Nó đã giải thoát chúng ta khỏi lầm lạc, đã đánh tan bóng tối của chúng ta, đã hòa giải chúng ta với Thiên Chúa. Từ chỗ thù nghịch Thiên Chúa, nó đã khiến cho chúng ta trở thành người nhà của người. Từ chỗ là người xa lạ, nó đã khiến cho chúng ta trở thành gần gũi. Thập giá này phá tan sự thù nghịch, là suối nguồn bình an, là hòm chứa kho tàng của chúng ta. Để sống trở lại một cách sâu đậm cuộc khổ nạn của Chúa Cứu Thế, truyền thống Kitô đã khai sinh ra nhiều thói quen diễn tả lòng đạo đức bình dân, trong đó có các buổi rước kiệu ngày thứ sáu tuần thánh, với các lễ nghi rất ý nghĩa lặp lại hàng năm. Nhưng có một thói quen đạo đức là thói quen đi đàn thánh giá quanh năm, cho phép ngày càng in sâu vào trong tâm lòng chúng ta, mầu nhiệm thập giá. Cùng với Chúa Kitô bước đi trên con đường thập giá, và khiến cho chúng ta đồng hình dạng với người trong nội tâm. chúng ta có thể dùng kiểu diễn tả của Thánh Lê Dâu Cả mà nói rằng, việc đi đàn thánh giá giáo dục chúng ta biết nhìn với đôi mắt của trái tim Chúa Giêsu chịu đóng đinh, để nhận ra trong thịt xác của người, thịt xác của chính chúng ta. Và đây chính là sự khôn ngoan đích thật của Kitô hữu mà chúng ta muốn học hỏi khi đi đàn thánh giá tại Colosseo trong ngày thứ sáu tuần thánh. Sau cùng, thứ bảy tuần thánh là ngày trong đó phụng vụ im lặng, là ngày có sự thinh lặng lớn, và các Kitô hữu được mời gọi giữ thinh lặng nội tâm là điều rất khó trong thời đại chúng ta ngày nay, để chuẩn bị tốt hơn cho buổi vọng phục sinh. Trong nhiều cộng đoàn có tổ chức các buổi tĩnh tâm và gặp gỡ cầu nguyện kính Đức Mẹ, như thể kết hiệp với Mẹ Chúa Cứu Thế, đang lo lắng tin tưởng đợi chờ người con bị đóng đinh sống lại. Sau cùng, trong buổi vọng phục sinh, tiếng kêu chiến thắng sẽ phá tan tấm màn buồn sầu che phủ giáo hội vì cái chết và việc an táng Chúa. Chúa Kitô đã sống lại và vĩnh viễn chiến thắng cái chết. Khi đó, chúng ta sẽ có thể thực sự hiểu được mầu nhiệm của thập giá. Một tác giả xưa đã viết, như Thiên Chúa có thể tạo ra các điều kỳ diệu trong cái không thể được, để ta biết rằng chỉ có người có thể làm được điều người muốn. Từ cái chết của người là sự sống của chúng ta. Từ các vết thương của người là sự lành bệnh của chúng ta. Từ sự ngã đổ của người là sự phục sinh của chúng ta. Từ việc người đi xuống mà chúng ta được đi lên. Được lòng tin vững vàng linh động trong đêm vọng phục sinh, chúng ta sẽ tiếp đón các anh chị em tân tòng và sẽ lặp lại các lời hứa của bí tích rửa tội. Như thế, chúng ta sẽ kinh nghiệm rằng giáo hội luôn sống động, tươi trẻ luôn mãi xinh đẹp và thánh thiện, vì dựa trên Chúa Kitô là đấng đã phục sinh và không chết nữa. Rồi Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau. Anh chị em thân mến, mầu nhiệm phục sinh mà Tam Nhật Tuần Thánh sẽ khiến cho chúng ta sống trở lại, không phải chỉ tưởng niệm một thực tại quá khứ, mà là một thực tại. Ngày hôm nay, với tình yêu của người, Chúa Kitô cũng chiến thắng tội lỗi và cái chết. Sự giữ, trong tất cả mọi hình thái của nó, không có tiếng nói cuối cùng. Chiến thắng cuối cùng là của Chúa Kitô, của chân lý và tình yêu. Trong đêm vọng phục sinh, Thánh Phaolô nhắc nhớ cho chúng ta biết rằng nếu chúng ta sẵn sàng đau khổ và chết với Chúa Kitô, thì sự sống của người sẽ là sự sống của chúng ta. Cuộc sống Kitô của chúng ta được xây dựng và dựa trên sự chắc chắn đó. Xin Mẹ Maria rất thánh là đấng đã theo Chúa Giêsu trên con đường của khổ nạn và thập giá, và đã ôm người trong vòng tay sau khi hạ xác người, bầu cử cho chúng ta. Kết thúc buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha cầu chúc các tín hữu Tam Nhật phục sinh sốt mến, rồi xướng kinh lạy Cha và ban phép lành cho mọi người. Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu La Vang cũng do Mai Hương trình bày. Cầu nguyện tại tiệc cưới Cana. Đây là đề tài suy niệm của chúng tôi trong một Thánh Mẫu La Vang tuần này. Khởi đầu sứ vụ công khai, Chúa Giêsu tìm đến gặp gỡ với Thánh Gioan Tẩy Giả và được thánh nhân cử hành phép rửa. Chính đó là lúc Chúa Cha can thiệp một cách đặc biệt để thánh hiến Chúa Giêsu và chứng thực con người và sứ mệnh của Ngài. Chúa Giêsu nghe được những lời mà Ngài đã sống một cách sâu xa trong tâm hồn. Đây là điều mà Ngài đã muốn cho mẹ Ngài hiểu được khi lạc mất trong đền thờ. Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng. Sau khi chịu phép rửa bởi tay Gioan, Chúa Giêsu đã lên núi ăn chay cầu nguyện trong 40 đêm ngày và chịu ma quỷ cám dỗ. Ngài đã đánh bại ma quỷ bằng cách không ngừng quy chiếu về lời của Chúa Cha mà Ngài xem như thức ăn của Ngài. Sau đó, Ngài bắt đầu rao giảng. Chính trong những ngày đầu của công cuộc rao giảng mà Ngài được mời đến dự tiệc cưới tại Cana, một thị trấn không xa Nazareth bao nhiêu. Chính tại Cana mà lần đầu tiên Chúa Giêsu đã tỏ hiện. Sự tỏ hiện này đã diễn ra qua một dấu chỉ là tiệc cưới. Cùng với mẹ Ngài và các môn đệ Ngài, Ngài đã vui vẻ nhận lời mời dự tiệc cưới. Thánh Gioan đã mở đầu bài tường thuật như sau. 3 ngày sau có tiệc cưới tại Cana xứ Galilee và có mẹ Chúa Giêsu ở đó. Dĩ nhiên, 3 ngày được hiểu như là 3 ngày sau khi Chúa Giêsu đã hứa với Nathanael là sẽ cho ông thấy được rất nhiều điều lạ lùng. Nhưng với Thánh Gioan, 3 ngày sau ấy còn gợi lên ngày thứ 3 khi Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết và sáng tạo một thế giới mới, trong đó người nam và người nữ được đưa vào trong chính sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúng ta chỉ thực sự hiểu được ý nghĩa của sự hiện diện và vai trò của mẹ Maria tại tiệc cưới Cana và đi vào lời cầu nguyện của mẹ khi cùng với mẹ đến đứng dưới chân thập giá Chúa Giêsu mà thôi. Thật thế, chính tại đây mà hôn lễ đích thực, tức hôn lễ của Chúa Giêsu với giáo hội của Ngài và với mỗi người chúng ta được thực hiện. Như vậy, khi trao phó hơi thở cuối cùng cho Chúa Cha, Chúa Giêsu cũng một trật thông ban hơi thở ấy cho chúng ta và đưa chúng ta vào trong tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi, mà tình yêu nhân loại chỉ là một hình bóng. Sự kết hiệp của Chúa Giêsu và mẹ Ngài dưới chân thập giá là mẫu mực và là thể hiện của sự kết hiệp của Ngài với giáo hội, hiền thê nhiệm màu của Ngài. Tại Cana, hôn lễ ấy đã được khai trương bằng sự hiện diện và lời cầu nguyện của mẹ Maria, và nó sẽ chỉ thành toàn khi Chúa Giêsu tuyên bố mọi sự đã hoàn tất. Với Thánh Gioan, tác giả của bài tường thuật về biến cố tiệc cưới Cana là dấu chỉ loan báo vinh quang của Chúa Giêsu. Thánh nhân khẳng định, Ngài đã tỏ bày vinh quang của Ngài và các môn đệ tin Ngài. Và dĩ nhiên, người đầu tiên tin Ngài không ai khác hơn là mẹ Ngài. Dưới chân thập giá, mẹ đi vào hôn lễ của con mẹ. Mẹ mang trong thân xác và linh hồn mẹ những vết thương vô hình của cuộc tử nạn của con mẹ. Mẹ không chỉ là mẹ của Chúa Giêsu, mẹ còn là hiền thê của Ngài. Bởi vì nơi mẹ, thực tại được biểu trưng trong tiệc cưới của loài người đã trở thành hiện thực. Nhân loại đã trở thành hiền thê của Thiên Chúa Ba Ngôi. Tại núi Sọ, mẹ Maria là Eva mới, đính hôn với Adam mới, là đấng đã tái lập vinh quang mà Adam cũ đã đánh mất. Chúa Giêsu thật sự là phu quân đã đổ máu ra để cử hành hôn lễ vĩnh cửu vào giờ đã được Chúa Cha định. Đồng thời, Chúa Giêsu cũng trao phó mẹ Ngài cho các môn đệ, vốn là những người đại diện cho mọi kẻ tin trong nhân loại, và thông ban cho mẹ sự sống vĩnh cửu đích thực. Mẹ Maria là đấng đã trao ban cho Chúa Giêsu một thân xác. Trong cuộc tử nạn vinh hiển của Ngài, bản tính nhân loại này của Ngài được vinh hiển bởi Thánh Thần là đấng xuất phát từ Chúa Cha. Thánh Thần sẽ luôn luôn đến với chúng ta từ nhân tính vinh hiển của Chúa Giêsu. Tại núi Sọ, mẹ Maria lãnh hội được ý nghĩa đích thực của sự trinh khiết của mẹ. Mẹ đã không chờ đợi sự thành toàn của mẹ từ một người đàn ông mà mẹ trao thân cho, bởi vì như tiên tri Isaiah đã loan báo, đấng tạo dựng nên mẹ sẽ là phu quân của mẹ. Thánh Thần là đấng đã tạo nên mẹ, đã hình thành Chúa Giêsu trong mẹ. Chính Thánh Thần sẽ kết hôn với mẹ trong vinh hiển của con mẹ. Đây chính là trật tự của công cuộc tạo dựng mới, trong đó biểu trưng trở thành hiện thực và lời Chúa nhập thể được trao ban như phu quân cho nhân loại. Mẹ Maria trở thành hiền thê dưới chân thập giá Chúa Giêsu khi ánh mắt của Chúa Giêsu bắt gặp ánh mắt của mẹ và đưa mẹ vào trong tình yêu của Chúa Cha. Như vậy, phép lạ tiệc cưới Cana đã tìm đủ ý nghĩa trọn vẹn tại núi Sọ. Mẹ đứng thinh lặng dưới chân thập giá Chúa Giêsu. Mẹ nhìn con mẹ với thái độ thương cảm cao độ nhất, và cùng với Ngài thực hiện công cuộc cứu rỗi thế gian. Chính trong máu của giao ước mới mà chúng ta nhận lãnh Thánh Thần để trở thành nghĩa tử. Trong công cuộc cứu rỗi, Chúa Giêsu, mẹ Maria, mọi người của công cuộc tạo dựng mới, tất cả đều có vai trò của mình. Giáo hội hiện diện qua mẹ Maria, nhận lãnh Chúa Giêsu hay mẹ Ngài, và qua mẹ đón nhận giáo hội cũng là một. Trong thông điệp giàu lòng thương xót, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị viết rằng, những tước hiệu mà chúng ta dành cho mẹ như mẹ của lòng thương xót, Đức Bà hay thương xót, hay mẹ Thiên Chúa. Tất cả những tước hiệu này đều nói về mẹ như là mẹ của đấng chịu đóng đinh và phục sinh, và đồng thời cũng là người từng cảm nhận được lòng thương xót một cách đặc biệt. Những tước hiệu ấy cũng nói với chúng ta rằng mẹ là đấng đã tham dự vào công cuộc cứu rỗi của con Chúa, đấng đã đến để mang tình yêu đến cho con người. Để diễn tả mầu nhiệm của sự kết hiệp thâm sâu giữa Chúa Giêsu và mẹ Ngài, các thánh giáo phụ đã nói đến cuộc khổ nạn của mẹ Maria dưới chân thập giá. Bị lưỡi đồng đâm thâu qua trái tim, mẹ đã tham dự vào cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Cuộc khổ nạn của mẹ đã được chuẩn bị bằng bao nhiêu năm tháng chiêm niệm của mẹ kể từ sau khi được cụ già Simeon tiên báo về những gì sẽ xảy ra cho Chúa Giêsu. Trong chiêm niệm, mẹ đã nhìn thấy những gì sẽ xảy ra cho con mẹ. Mẹ đã đưa mắt nhìn lên con mẹ bị treo trên thập giá. Trong thinh lặng, mẹ đã kết hiệp với con mẹ bằng lời cầu nguyện của cảm thương. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đọc tông huấn Hậu Thương Hội đồng Giám mục về Bí tích Thánh Thể, Sacramentum Caritatis, Bí tích của Tình Thương. Tông huấn đã được giới thiệu cho giới báo chí tại Roma, trong cuộc họp báo vào lúc 11 giờ 30 phút trưa ngày thứ Ba, ngày 13 tháng 3, tại phòng báo chí Tòa Thánh. Toàn văn tông huấn được phân chia thành 97 số, và được chia thành 3 phần chính, không kể phần nhập đề gồm có 5 số, số 1 đến số 5. Và phần kết luận. ba phần chính được xây dựng trên ba ý lực chính: tin vào mầu nhiệm thánh thể, cử hành mầu nhiệm thánh thể và sống mầu nhiệm thánh thể. Tin, cử hành và sống, đó là ba hành động thiết yếu đối với bí tích thánh thể. Chúng ta đang đọc phần nhập đề của tông huấn này, và hôm nay chúng ta tiếp tục đọc hai số còn lại của phần nhập đề, tức là số 4 và số 5. Nơi số 4, Đức Thánh Cha đã viết như sau. Cần nhấn mạnh tương quan của Thượng Hội đồng Giám mục mới đây về bí tích thánh thể với tất cả những gì xảy ra trong sinh hoạt của giáo hội những năm gần đây. Trước hết, chúng ta cần nhớ lại Đại Năm Thánh 2000, mà qua đó, vị tiền nhiệm đáng yêu mến của tôi, đầy tớ Chúa Gioan Phaolô Đệ Nhị, đã hướng dẫn giáo hội vào ngàn năm thứ ba của kỷ nguyên Kitô. Năm Thánh chắc chắn đã được ghi dấu bởi ý nghĩa thánh thể thật sâu đậm. Người ta không thể nào quên rằng Thượng Hội đồng Giám mục năm 2005, theo sau và trong một nghĩa nào đó, được chuẩn bị bởi năm thánh thể vào năm 2004. Là thời gian được cái nhìn xa thấy rộng của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đề ra cho toàn thể giáo hội. Thời gian năm thánh thể này được bắt đầu với Đại hội Thánh thể quốc tế tại Guadalajara vào tháng 10 năm 2004, đã được bế mạc vào ngày 23 tháng 10 năm 2005, vào lúc kết thúc khóa họp thứ 11 của Thượng Hội đồng Giám mục, với việc phong hiển thánh cho năm vị chân phước, là những vị nổi bật có lòng tôn thờ thánh thể cách đặc biệt. Đó là những vị sau đây: Thánh Giám mục Joseph Wincielski, Thánh Linh mục Gaetano Catanoso, Thánh Linh mục Zygmunt Gorodowski và Thánh Linh mục Alberto Hurtado Cruchaga và Thánh tu sĩ Capuchin Felice da Nicosia. Nhờ vào những giáo huấn đã được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đề ra trong tông thư Mane Nobis Cum Domine, Lạy Chúa xin hãy ở lại với chúng tôi. Và nhờ những gợi ý quý báu của bộ phụng tự và kỷ luật bí tích, nên đã có nhiều sáng kiến mà các giáo phận và những thực thể giáo hội khác nhau đã thực hiện để khơi dậy và gia tăng nơi các tín hữu đức tin vào bí tích thánh thể, để canh tân việc chăm sóc những cử hành và cổ võ việc tôn thờ thánh thể, để khuyến khích một tình liên đới hữu hiệu với những nhu cầu của anh chị em, một tình liên đới phát xuất từ bí tích thánh thể. Cuối cùng, cần nhắc đến tầm quan trọng của thông điệp cuối cùng của vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, thông điệp Ecclesia de Eucharistia về bí tích thánh thể. Với thông điệp này, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã để lại cho chúng ta một quy chiếu giáo huấn an toàn cho giáo lý về thánh thể. Và đây là chứng tá cuối cùng của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị về vai trò trung tâm mà bí tích thánh thể có được trong giáo hội. Số 5. Mục tiêu của Tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục. Tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục có mục đích lấy lại sự phong phú muôn mặt về những suy tư và đề nghị phát xuất từ khóa họp thông thường của Thượng Hội đồng Giám mục, khởi sự từ văn kiện tổng quát Lineamenta cho đến những đề nghị Propositiones qua văn kiện làm việc Instrumentum Laboris và những bài thuyết trình trước và sau thảo luận, những phát biểu của các nghị phụ, của các dự thính viên và của những đại diện từ các giáo hội anh em. Với ý định làm nổi bật vài đường hướng dấn thân căn bản, đôi khi nhằm mang vào trong giáo hội sức thúc đẩy mới và lòng sốt sắng đối với bí tích thánh thể. Ý thức về phần gia tài rộng lớn về giáo lý và kỷ luật thu tích được qua các thế kỷ quanh bí tích thánh thể. Trong văn kiện này, tôi muốn trước hết đề nghị thể theo ước muốn của các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục, đề nghị cho dân Kitô hãy đào sâu tương quan giữa mầu nhiệm thánh thể, việc cử hành phụng vụ và việc tôn thờ mới trong thánh thần phát xuất từ thánh thể, bí tích của tình thương, Sacramentum Caritatis. Trong viễn tượng này, tôi muốn đặt tông huấn trong tương quan với thông điệp đầu tiên của tôi, Deus Caritas Est, Thiên Chúa là tình thương. Trong đó, tôi đã nói nhiều lần về bí tích thánh thể, để nhấn mạnh mối tương quan của bí tích thánh thể với tình yêu Kitô đối với Thiên Chúa cũng như đối với người lân cận. Thiên Chúa nhập thể lôi kéo tất cả chúng ta đến với Ngài. Do đó mà người ta hiểu được tại sao tình yêu Agape giờ đây trở thành tên gọi của bí tích thánh thể. Trong bí tích thánh thể, tình yêu Agape của Thiên Chúa đến với chúng ta một cách có xác thể, để tiếp tục công việc của Ngài trong chúng ta và qua chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, như thế chúng ta đã đọc qua phần nhập đề của tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục về bí tích thánh thể, Sacramentum Caritatis, bí tích của tình thương. Thứ năm tuần tới, chúng ta sẽ đọc vào phần một của tông huấn này. Phần một có thể nói là phần giáo lý, nói về bí tích thánh thể, mầu nhiệm đức tin. Tin vào bí tích thánh thể, để rồi cử hành bí tích thánh thể, và sau đó là sống bí tích thánh thể. Chúng ta nhớ lại những lời đầu tiên của Đức Thánh Cha nơi tông huấn này. Là bí tích thánh thể, bí tích của tình thương. Bí tích thánh thể rất thánh là món quà Chúa Giêsu Kitô trao ban chính mình, vừa mặc khải tình thương vô cùng của Thiên Chúa đối với mỗi người. Trong bí tích kỳ diệu này, được biểu lộ tình thương cao cả hơn, một tình thương thôi thúc trao hiến mạng sống cho bạn hữu. Quả thật, Chúa Giêsu đã yêu thương họ cho đến cùng. Với cách nói này, tác giả Phúc Âm theo Thánh Gioan giới thiệu cử chỉ vô cùng khiêm tốn đã được Chúa hoàn tất, đó là trước khi chết trên thập giá vì chúng ta, và sau khi đã vấn tấm khăn quanh mình, Chúa rửa chân cho các môn đệ. Cũng vậy, trong bí tích thánh thể, Chúa Giêsu tiếp tục yêu thương chúng ta cho đến cùng, cho đến mức trao ban mình và máu người. Trước những cử chỉ và lời nói của Chúa trong bữa tiệc ly, tâm hồn của các tông đồ phải kinh ngạc biết là chừng nào. Mầu nhiệm thánh thể phải khơi dậy trong tâm hồn chúng ta sự khâm phục biết là chừng nào. Đặng Thế Dũng xin kết thúc một văn kiện tòa thánh hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới. Chúng ta sẽ đọc sang phần thứ nhất của tông huấn, bí tích thánh thể, mầu nhiệm để được tin. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình để mình.
Đức Kitô luôn mới lạ trong tình yêu. Kitô giáo không nắm độc quyền tình yêu. Kitô giáo không phải là một mối tình khác biệt, mới lạ, hoặc chỉ là mối tình thiêng liêng. Kitô giáo là tình yêu. Nếu tình yêu Kitô giáo có tính cách mới lạ, ấy là vì nó đang ấp ủ một niềm hy vọng thầm kín. Mối tình này không phải là một đóa hoa đang lụi tàn theo năm tháng, nhưng nó sống mãi, bởi nó mạnh hơn sự chết. Hẳn là giới trẻ sẽ nổi loạn nếu chúng ta nói với họ rằng, vì niềm tin Kitô giáo, chúng ta phải chấp nhận một thứ tình yêu không có liên hệ gì hết. Một mối tình lơ lửng trên mây, hoàn toàn là tinh thần, vì họ không bao giờ có thể hiểu được thứ tình yêu nào như vậy cả. Họ biết rõ là chỉ có một mối tình họ muốn yêu với tất cả con người thực của mình mà thôi. Tình yêu Kitô mới lạ ở chỗ, hy vọng rằng nó không bị mai một hoặc chết đi. Nếu vậy, lẽ ra tình yêu ấy năng động hơn, vui vẻ hơn trong khi đấu tranh, vô vị lợi hơn, nghịch lý hơn và độc đáo hơn mới phải. Tôi thắc mắc là liệu người ta có thường gặp được thứ tình yêu này nơi những người không có niềm hy vọng đó hay không? Tôi hết sức kính trọng những người dù không tin là tình yêu ấy vẫn tồn tại sau cái chết, mà vẫn đấu tranh mạnh mẽ hơn chúng ta để giải phóng tha nhân. Đối với tín hữu Kitô, tình yêu bao giờ cũng có một tên gọi và một khuôn mặt. Người tín hữu Kitô dâng hiến đời mình cho kẻ đã nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô. Đây không phải là chuyện cao siêu anh hùng gì cả, mà chỉ là một yêu sách bình thường, chẳng có gì để mà bàn tán dài dòng. Ngược lại, kẻ nào không tin vào tình yêu tồn tại sau cuộc sống trần gian này, mà vẫn hiến dâng đời mình, đó mới là câu chuyện dài phải bàn tới. Kẻ tin vào tình yêu bất tử, thì việc hiến dâng đời mình tất nhiên là chuyện bình thường thôi. Đức Kitô đã chỉ cho ta một dấu hiệu để người ta nhận diện chúng ta. Cứ dấu này, người ta sẽ nhận ra các ngươi là nếu các ngươi yêu mến nhau. Đó chính là mối tình khiến người ta có thể trao ban cả mạng sống mình. Còn tất cả những thứ căn cước khác, những nhãn hiệu khác đều vô ích. Đấy là giải pháp duy nhất ta có thể trả lời cho thuyết vô thần lịch sử mà thôi. Khác hẳn người ta, người tín hữu Kitô không sợ tình yêu vì niềm tin và tình yêu giải phóng chúng ta. Nhưng trái lại, trong thực tế, chúng ta thường để cho người ta hiểu rằng tình yêu đang xiềng xích chúng ta. Đấy là chối bỏ tin mừng. Tình yêu là giải phóng. Một người yêu thực sự và gặp được tình yêu thì được tự do. Không chừng vì vậy mà chúng ta sợ người ta yêu nhau. Vì cai trị những người chịu khuất phục hay vong thân thì dễ hơn là điều khiển những con người tự do. Chàng thanh niên bắt đầu yêu thì được tự do. Anh ta không khắc khe nghiêm khắc nữa, vì anh ta bắt đầu là mình, trở nên một con người. Đâu không có tình yêu là đấy có tội lỗi. Dù có đủ mọi thứ nhân đức khác, kể cả bí tích nữa. Nơi đâu có tình yêu là đấy có Thiên Chúa. Dù những nhà chuyên môn về nhân đức bắt gặp ở đấy có những kẻ tội lỗi. Nơi đâu không có tình yêu thì đấy không có tin mừng, dù vẫn có thập giá và thánh thể. Đức Kitô luôn mới lạ trong cộng đoàn. Ngày nay cộng đoàn mới chỉ là một ước mơ, một mộng tưởng, một đòi hỏi phải có. Hoặc đúng hơn, thưa bạn, nó mới là một niềm hy vọng cho ngày mai thôi. Chứ cộng đoàn thì thực sự chưa có. Cộng đoàn là một hy vọng bởi vì hơn bao giờ hết, nay người ta cảm thấy, nói đúng là giới trẻ, cảm thấy cần thiết phải xây dựng cho được một thế giới mới, và cùng nhau mà xây dựng. Tôi tự hỏi xem là sự cấp bách ấy liệu có phải là tiếng kêu sợ hãi cuối cùng của con người, hay đó là nỗ lực chót của tình yêu giấu ẩn trong lòng người hay không? Thực vậy, cộng đoàn thôi thúc nhiều thế hệ tương lai phải đặt kế hoạch cho lịch sử chúng ta vào lúc sự sống còn của nhân loại bị lâm nguy. Có điều, đây có phải là nỗi sợ hãi hoặc sự bộc phát cuối cùng của lòng người hay không? Điều đó chẳng quan trọng, miễn sao ta cảm thấy và thấy rõ được là cần phải cùng nhau làm nên một cái gì mới hơn và xứng đáng hơn. Niềm hy vọng về một thế giới khác, một trang sử mới, trang sử của chúng ta, do mỗi người làm nên. Niềm hy vọng đó phát xuất do nhu cầu cộng đoàn, một nhu cầu đột nhiên xuất hiện trên khắp năm châu mà chẳng ai biết được như thế nào. Bởi nó không còn là biến cố của nước Pháp hay của Tây Phương, mà là của cả thế giới. Ta cần phải lượng định sức mạnh của hiện tượng này. Thế nhưng, thứ cộng đoàn mà nay người ta bàn tán rất nhiều đó có nghĩa là gì? Đối với những thế hệ xa xưa hơn, từ ngữ này đôi lúc gây ra khó chịu. theo các anh, cộng đoàn là gì mà các anh cứ nói hoài vậy? Điều đó phỏng có ích gì không? Ai nấy cứ lo phần vụ của mình đi, còn bọn trẻ thì nói hoài đến cộng đoàn đấy, nhưng chẳng biết mình muốn gì. Nhưng đối với tất cả, người trẻ cũng như trung niên, những người chưa mất niềm hy vọng, thì cộng đoàn nói đây không phải là một danh từ theo thời trang, mà là một đòi hỏi thâm sâu, một cương lĩnh, một sứ điệp mới, tôi dám nói là một niềm tin mới. Cuộc đấu tranh trước tiên chống lại sự nô lệ dưới đủ mọi dạng, dẫn chúng ta tới chỗ bảo vệ cá nhân mạnh, đến nỗi chúng ta đi đến chỗ cực đoan là cá nhân chủ nghĩa. Lịch sử đã phải đau khổ biết bao về chuyện đó rồi, và chúng ta cũng biết giáo hội đã phải trả một giá đắt chừng nào cho lỗi lầm đó. Kết cuộc giáo hội đã phản bội sứ điệp đích thực của Đức Kitô khi giáo hội trình bày đức tin theo nguyên có một chiều kích. Thứ cá nhân chủ nghĩa này là một nỗi thất vọng sâu xa. Thành ra giáo hội sợ chủ nghĩa vị kỷ, nên mới bắt đầu đề cao lòng quảng đại, khiến cho người ta quên rằng Đức Kitô đã truyền dạy, chúng ta phải yêu tha nhân như chính mình. Trước là chủ nghĩa cá nhân, tiếp đến là sợ nhận ra mình là một giá trị cơ bản. Chỉ có ngày nay chúng ta mới bắt đầu thấy rõ là chúng ta không thể yêu tha nhân nếu trước hết chúng ta không thương mình. Tôi không thể cho cái tôi không thương mến. Nếu Kitô giáo là dâng hiến và ban tặng, thì tôi phải dâng cái gì tôi yêu quý thật sự. Tôi phải yêu mình, yêu cái phong phú quý giá Chúa đặt để trong tôi. Yêu vì Thiên Chúa là tôi đây. Ngõ hầu tôi có thể trao ban Ngài cho tha nhân. Bởi thế, Đức Kitô mới bảo ta yêu tha nhân như chính mình. Chủ nghĩa cá nhân đưa chúng ta đi tìm cộng đoàn, nhưng chúng ta lại để mất con người và chúng ta đã rơi vào chủ nghĩa tập đoàn và tập thể.
Nguồn suối nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô. Yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần gối?
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoàng đạo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đức Kitô khiến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nay sinh tình để mình.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Trong các giai thoại về những thiền sư nổi tiếng ở Nhật Bản, người ta có kể câu chuyện như sau. Một buổi tối nọ, thiền sư Shichiri Kojun đang ngồi thiền, thì có một tên cướp xông vào nhà. Hắn dí gươm vào cổ nhà tu hành và dọa sẽ giết nếu không trao hết tiền bạc cho hắn. Vì thiền sư không để lộ một chút sợ hãi nào, ông chỉ vào một cái hộp rồi nói với tên cướp, tiền đựng trong cái hộp kia, ngươi hãy để cho ta yên. Nói xong, ông tiếp tục tụng niệm. Nhưng sau một lúc, ông bỗng dừng lại và nói với tên cướp. Đừng lấy hết tiền của ta, để lại cho ta một ít vì ngày mai ta còn phải đóng thuế. Nhưng tên cướp đã không màng đến lời yêu cầu của vị thiền sư. Hắn trút hết tiền trong cái hộp và nhét đầy túi. Hắn vừa ra đến cửa, thì nhà sư nói vọng theo. Ngươi không biết nói một tiếng cảm ơn khi nhận được một món quà sao? Không quá tiếc lời với khổ chủ, tên cướp đành quay lại cảm ơn và bỏ đi. Vài ngày sau, vị thiền sư được tin là kẻ gian ác đã bị sa lưới pháp luật. Hắn thú nhận tội lỗi và cũng nêu đích danh thiền sư Shichiri là người đã bị hắn uy hiếp. Thiền sư Shichiri đã được mời ra tòa để làm chứng. Trước mặt mọi người, ông đã tuyên bố như sau. Đối với riêng cá nhân tôi, thì người này không phải là một tên cướp. Tôi có cho anh ta tiền, và anh ta đã mở miệng cảm ơn tôi. Vì có quá nhiều tiền án, cho nên tên cướp đã bị tống giam. Sau khi mãn hạn tù, anh đã tìm đến với thiền sư Shichiri và xin làm đệ tử của ông. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của thiền sư Shichiri trên đây gợi lên cho chúng ta lòng cảm thông và tha thứ của Chúa Giêsu, được thể hiện qua không biết bao nhiêu cuộc gặp gỡ của Ngài với các tội nhân, cũng như những bài dụ ngôn của Ngài. Tha thứ thiết yếu có nghĩa là tạo ra một cơ may cho người khác. Với người thu thuế tên là Lê-vi, Chúa Giêsu đã kết nạp vào hàng ngũ các môn đệ của Ngài. Với Gia-kêu, thủ lãnh của những người thu thuế, Ngài đã đến tận nhà viếng thăm. Với người đàn bà phạm tội ngoại tình, Ngài đã nói với tất cả triều mến, chị hãy về và đừng phạm tội nữa. Với Phê-rô, người môn đệ thân tín đã phản bội, Chúa Giêsu đã đưa mắt nhìn với tất cả cảm thông và tha thứ. Tha thứ là tạo một cơ may để cho người khác được bắt đầu lại. Đó là điều mà Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta qua cách cư xử của Ngài. Tha thứ là nhìn về phía trước để thấy một tương lai tốt đẹp hơn cho người. Bác ái đích thực, bác ái cao độ nhất, chính là muốn cho người được sống tốt đẹp hơn. Bác ái ấy được xây dựng trên chính lòng tin tưởng đối với người. Tin ở hình ảnh cao đẹp của Thiên Chúa vẫn còn chiếu sáng trong lòng người. Tin ở khả năng phục thiện của người. Tin ở chính sự tác động của Chúa trong lòng người. Lạy Chúa, trên thập giá, Chúa đã tha thứ cho chính những người đóng đinh Chúa. Tha thứ là đóng đinh chính mình vào thập giá. Xin dạy chúng con hiểu biết điều đó, và xin ban sức mạnh của Chúa, để chúng con cũng bước theo con đường tha thứ của Chúa.
Chúa chẳng khi người tan chuông, con nguyện tìm theo Chúa suốt đời. Có lúc tâm hồn con sao chuông cay đắng nhiều, chúng kiên con nguyện tìm theo Chúa không bao giờ. Con tin ta Chúa đến giây phút cuối cùng đời, để đáp ơn tình Ngài thương ban cho từ lâu. Con xin ta biết ơn lần một lần nữa. ngài cùng lên tiếng cho con vui, ngài yêu người cho con lo lắng âu sầu nhiều. Này Chúa ơi, sao người yêu con nên như thế? Lòng hy sinh nên mình được nuôi sống muôn người. Con xin cho Chúa đến giây phút cuối cuộc đời để đáp ơn tình ngài hương ban cho tình lâu. Con xin cho biết con lên một lần nữa là con quyết luôn theo ngài.
Những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình sáng nay của Đài Chân Lý Á Châu. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.